không nghĩ suy mà vẫn biết, thì cái biết đó nó có động không? Mà có lúc nào con mắt mình nếu không nhắm thì mọi cái hình sắc mình có thấy không? Nếu con mắt không nhắm thì cái gì nó cũng hiện hữu ở trước mặt mình đều đều, không phải đợi nghĩ suy nó mới biết, phải không? Đó, ví dụ giờ quý vị đi từ con đường này tới đầu đường kia, mình cứ mở mắt mình đi thường, rồi thấy cây thông, thấy cái gì, thấy gì, thấy người, thấy vật, thấy gì cũng biết hết mà không cần suy nghĩ. Đó. Còn cái biết của suy nghĩ thì khởi nghĩ nó mới biết, mà không nghĩ cái nó không biết. Còn cái biết này là hằng hữu, nghĩa là mở mắt thì đi tới đâu thấy biết hết. Như vậy tai cũng vậy, nghĩa là lúc nào cũng đang nghe, mà nghe tiếng trống biết trống, nghe tiếng chuông biết chuông, nghe tiếng người biết người, nghe tiếng trâu bò mình biết trâu bò. Thì khi mà nghe tiếng chuông có cần suy nghĩ đây là tiếng chuông không? Đâu có cần, phải không? Nghe là biết liền, nghe tiếng người là biết tiếng người. Chỉ có muốn biết người đó nói khen mình, chê mình gì đó thì mới nghĩ. Chứ nghe tiếng không thì đâu có nghĩ, mà không nghĩ vẫn nghe, vẫn biết. Thì như vậy cái thấy, nghe, vân vân, nó hiện tiền mà không đợi suy nghĩ. Cho nên cái hiện tiền đó là cái thật mình, còn cái suy nghĩ đó là cái bóng của mình. Mà lâu nay chúng ta theo bóng mà quên mình, đó là cái mê, mê muôn đời của mình, theo bóng mà quên mình. Cho nên cứ chấp mình suy nghĩ thế này đúng, người kia suy nghĩ thế kia sai, vân vân, cứ chấp cái suy nghĩ mà cãi lẫy hơn thua phải quấy, chứ không nhận ra cái mình biết hiện tiền không cần suy nghĩ, mà cái biết đó bao giờ nó cũng sẵn có. Cho tới như trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói con mắt lúc nào cũng thấy, thì ngài A Nan ngài nghi, nếu như vậy thì lúc ngủ đâu có thấy, hay là lúc mình nhắm mắt mình đâu có thấy, phải không? Như vậy quý vị đồng ý không? Khi nhắm mắt không thấy không? Ai cũng nói không thấy hết. Nhưng mà Phật mới hỏi ngài A Nan, thí dụ như ông đi vô trong một cái nhà tối không có đèn đuốc, ông thấy cái gì? Ngài A Nan trả lời, con thấy tối đen. Phật mới hỏi lại, người mù ở ngoài đường, nếu ông lại ông hỏi họ anh thấy cái gì, thì người mù trả lời sao? Cũng thấy tối đen, phải không? Thì như vậy cái người mù họ thấy tối đen, cũng như ông vào trong nhà tối ông cũng thấy tối đen. Thì hai cái đó, nếu mình nói mình thấy tối đen là có thấy, thì anh mù anh thấy tối đen có thấy không? Chứ anh cũng có thấy, nhưng mà tại vì cái mây che anh không thấy được cảnh ngoài, cũng như trong nhà tối vì không có đèn mình không thấy cảnh, chứ mình cũng vẫn thấy, cái kia cũng vẫn thấy. Bởi vậy cho nên người mù mà có thuốc trị chữa làm cho mắt họ sáng lại chứ họ thấy hết trơn, chứ họ đâu không thấy, bởi che. Giống như trong cái nhà tối, khi mình vô tối không thấy gì hết, nhưng mà mở đèn lên chúng mình thấy liền, phải không? Như vậy thì khi thấy tối là tại cảnh nó tối, chứ cái thấy vẫn có. Đó. Người mù thấy tối thì tại cái mây nó che con mắt thấy tối, chứ kéo cái mây đó ra lột được cái mây đó đi thì cũng thấy sáng như ai vậy. Thì cái thấy vẫn không mất, mà tại vì cảnh bên ngoài nó phủ che cho nên mình thấy tối thấy sáng. Nói như vậy để quý vị thấy, chính khi mình ngủ cũng vẫn thấy, bởi vì ngủ mình nhắm con mắt lại mi nó che nó không thấy. Tuy không thấy chứ mà giả sử đưa ngủ ngon bật cái đèn lên cái mình thấy không? Thì nếu không thấy thì làm sao bật đèn mình thấy? Thì rõ ràng nó thấy, nhưng mà thấy trong mờ bị khuất, cái gì mà sáng lắm nó mới thấy. Thì rõ ràng con mắt lúc nào cũng thấy, lỗ tai lúc nào cũng nghe. Bình thường mình cứ nói có tiếng là mới nghe, còn không tiếng là có nghe hay không? Không tiếng là không nghe, có tiếng mới là nghe. Thì như vậy là mình nhớ mình hay là quên mình? Bởi vì thế gian cứ có cái bệnh có tiếng là có nghe, không tiếng là không nghe. Nhưng bây giờ hỏi, có tiếng động như tiếng chuông, tiếng trống thì nghe tiếng chuông, tiếng trống. Còn nếu không có tiếng chuông, tiếng trống thì nghe không có tiếng chuông, tiếng trống, chứ tại sao nó không nghe? Thấy không? Vậy mà người ta cứ lầm, khi không nghe tiếng chuông, tiếng trống lại nói là không nghe. Chứ cái nghe lúc nào cũng sẵn. Nghe cái động của tiếng trống, cái động của tiếng chuông, cái động của tiếng người, rồi không có những tiếng động đó, nghe không có tiếng động thì nó hết sức là rõ ràng, lúc nào là không nghe đâu. Mà mình có cái mê muội, cho nên Phật mới nói mình quên mình mà chạy theo vật. Ở ngoài có thì mình nói có mình, ngoài không là nó không có mình. Nhưng mà không ngờ mình là hiện hữu, không bao giờ vắng mặt, chỉ có ngoại cảnh có khi có khi không, phải không? Mà mình chấp cái khi có khi không là mình, đó là cái say mê, cái tối tâm của mình đó. Đó là tôi nói cho quý vị mới thấy rõ cái ý nghĩa hai cái câu này: cừ kim chính thị ngã, ngã kim bất thị cừ. Đó nghĩa là cái bóng suy nghĩ đó nó là ta, cái suy nghĩ đó chính là mình chứ không ai. Nhưng mà nó, ta không phải là nó, cái ta thật không phải là cái bóng đó. Nhược năng như thị hội, phương đắc khế chân như. Nếu người nào mà hiểu được như vậy á, thì mới có thể khế hợp, được khế hợp với chân như. Bây giờ quý vị nghe nãy giờ đó, lãnh hội được không? Lãnh hội được cái đó là khế hợp với chân như. Còn không có hiểu như vậy là không khế hợp chân như. Rồi ở đây thêm các tổ Việt Nam mình thêm: ngộ tự tâm thị Phật, cố danh liễu đạt chân như. Như vậy thì mình phải ngộ tâm mình chính là Phật, thì chừng đó mình mới cố danh, nên gọi là liễu đạt chân như, tức là thấu suốt được cái chân như. Như vậy chân như không phải cái gì ở đâu, ở bên ngoài, mà chân như là cái tâm chân thật, không phải là cái bóng, mà nó là cái tâm chân thật của chính mình đó. Ngộ được cái tâm đó thì gọi đó là Phật, mà ngộ được tâm đó thì mới gọi là thấu suốt được chân như. Ngộ tự tâm thị pháp, cố danh nhất tự pháp môn. Ngộ tâm mình là pháp thì gọi đó là nhất tự pháp môn, tức là pháp môn một chữ. Chữ gì? Chữ tâm. Pháp môn có một chữ, chữ tâm thôi. Bởi vì tất cả pháp đều từ đâu mà ra? Khi Đức Phật giác ngộ tự tâm rồi, Ngài nói pháp chỉ cho chúng ta nghe, thì tất cả pháp chỉ nghe đó là từ tâm mà ra, phải không? Mà từ tâm mà ra thì khi chúng ta nghe đó, chúng ta nhận được, thì cũng nhận được cái tự tâm. Thì chỉ có một chữ tâm thôi, phải không? Từ một chữ tâm mà lưu xuất, rồi ngộ được cũng trở về một chữ tâm, gọi là nhất tự pháp môn. Nhất tự pháp môn. Bởi vậy cho nên hồi xưa Ngài Mã Tổ Đạo Nhất sai một người đệ tử đến thăm một vị thầy, không phải thăm Ngài Nam Nhạc, không phải Ngài Thanh Nguyên, tới cho đệ tử tới thăm Ngài Nam Nhạc. Khi lại tới thăm Ngài thì Ngài đưa cái thơ, thì cái thơ trong đó tấm giấy trắng có một chữ tâm thôi. Trong đó chỉ có một chữ tâm đó. Thì người xưa người ta ngộ được cái gì? Nhất tự pháp môn đó. nhất tự pháp môn. Còn mình bây giờ tới tam tạng kinh điển nhiều quá, thành ra mà rồi mình cứ đi lên quanh lẩn quẩn. Như vậy thì tức là nhất tự pháp môn, vạn pháp quy nhất, cố danh nhất thể chân như, tức là muôn pháp trở về một.
Hiểu được cái đó rồi thì mới gọi là nhất thể chân như, tức là cái chân như một thể. Như vậy thì cái thể chân như là cái mà muôn pháp nó không ngoài, cho nên gọi là muôn pháp trở về một đó. Đó là cái về kệ trên. Bây giờ tới về kệ chót. Kệ văn: đường đường chân diện mục, lộ lộ chủ nhân ông, bao hàm thiên địa ngoại, quán triệt sát hải trung. Đường đường tức là rành rành, chân diện mục tức là cái mặt mắt thật xưa nay của mình. Cái mặt mắt thật xưa nay của mình nó hiện rành rành ở đó, chứ không có đâu giấu giếm đâu hết. Lộ lộ chủ nhân ông, tức là cái ông chủ nhân bày ra lộ lộ rõ ràng mà mình không chịu thấy. Tôi hỏi tất cả quý vị, nếu người nào không có bị bệnh mắt thì hiện giờ quý vị thấy tất cả ở trong đây không? Có người nào không thấy không? Thấy tất cả thì ai cũng thấy tất cả. Như vậy thì cái thấy đó nó là cái gì? Rồi quý vị có nghe tôi giảng không? Nghe. Thì như vậy ai cũng thấy, ai cũng nghe, thì nó hiện rành rành, nó bài lồ lộ đó chứ gì, phải không? Mà không chịu theo cái đó, mà chịu theo cái lăng tăng trong này, phải không? Cứ cho cái lăng tăng trong này là mình nghĩ, mình suy, mình là cái đó. Còn cái đang thấy, đang nghe lại quên mất tiêu. Còn nếu giờ quý vị thấy, sống với cái đang thấy, đang nghe, thì lúc đó tâm quý vị có tịnh không? Nghe mình cứ nghe thì lắng nghe thôi, không nghĩ suy gì hết, thấy thì cứ nhìn thôi, không phân biệt gì hết, thì đó là cái chân thật hiện tiền, có giấu giếm ở đâu. Cho nên nói rành rành chân diện mục, lồ lộ chủ nhân ông. Cái chân diện mục và chủ nhân ông đó bao hàm thiên địa ngoại, tức là bao trùm ngoài trời đất nữa. Quán triệt sát hải trung, tức là nó xuyên suốt cả muôn cõi. Sát hải tức là sát là cõi, hải là biển, tức là những cõi nước nhiều như biển. Như vậy thì cái chân diện mục này, hay là cái chủ nhân ông này, nó bao trùm tất cả, chứ nó không phải là chỉ một cái gì riêng nhỏ. Bây giờ tôi nói kỹ cho quý vị thấy. Khi quý vị khởi nghĩ về người thì cái tâm duyên ở một người. Khởi nghĩ về con vật như con chó thì tâm duyên ở con chó. Khởi nghĩ về cái đồng hồ thì tâm duyên theo cái đồng hồ. Thì cái tâm mà mình khởi nghĩ đó, nó duyên từng mảnh dụng của cái thế gian này. Còn nếu quý vị không nghĩ gì hết thì cái thấy của quý vị, cái nghe của quý vị tới đâu, nó không có dính ở đâu hết, thì nó trùm hết trơn, tuốt trên trời trên mây gì cũng thấy, tuốt ở đâu nó cũng nghe. Thì đó, cái không tướng và không bị cột trong cái hình tướng thì cái đó nó không có giới hạn, phải không? Không tướng thì làm sao có cái giới hạn, mà không cột trong hình tướng nữa thì đâu có giới hạn. Còn cái gì có tướng cột trong hình tướng thì cái đó bị giới hạn, dù cho cái tướng núi cũng lớn cũng là giới hạn. Nên mình cái tâm thể không tướng thì làm sao mà đo lường nó được. Mà tâm thể không tướng thì chỗ nào nó không trùm, không khắp. Như hư không không tướng thì chỗ nào cũng có hư không. Còn cái nhà, ngọn núi, con sông thì có tướng thì nó có giới hạn. Bởi vậy cho nên cái thể đó nó không có tướng, cho nên nó bao trùm hết. Dụng thời thành diệu hữu, tỉnh xứ thái hư không. Khi mình khởi dụng á, khởi dụng tức là giấy cái tâm làm Phật sự, thì nó thành ra diệu hữu, tức nó thành ra có đủ thứ phương tiện, đủ thứ công dụng để mà mình hành xử. Còn nếu mà lặng lẽ, tỉnh xứ tức là chỗ lặng lẽ, thì nó rộng lớn như hư không. Thí dụ như tôi nói, giả sử như tôi, khi tôi nghĩ phải thuyết pháp thì tôi có những công dụng để thuyết pháp. Mà khi tôi không có thuyết pháp, không có nghĩ gì hết, thì tâm tôi chìm ở đâu? Nếu tôi không nghĩ gì hết, tôi không nghĩ thuyết pháp, tôi không nghĩ cái gì hết, mà tôi có tâm không? Tôi vẫn thấy, vẫn nghe, thường trực không thiếu, thì cái đó nó đồng với hư không thanh thang. Nhân nhân giai cụ túc, vật vật tổng viên thông, người người đều đầy đủ, vật vật thải viên thông. Người người đều đầy đủ thì có ai mà không có cái thấy, có ai mà không có cái nghe, phải không? Vân vân, ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết, thì như vậy ai cũng có, chứ đâu có thiếu người nào thiếu. Vật vật tổng viên thông, mỗi vật đều nó thông suốt với nhau hết, nó bao trùm thông suốt với nhau. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi ở dưới nhìn lên tôi, thì tất cả quý vị có thấy tôi không? Mà mấy cái thấy của quý vị nó có chọi nhau không? Có phải người này thấy cái thấy người này xoay ra, cái thấy người kia chọi lại, cái nó án, phải không? Nếu nó thấy nó có cái hình tướng, phải không, thì cái thấy này nó chọi cái thấy kia. Nhưng mà tất cả quý vị ngồi đều thấy tôi mà không ai bị chọi ai hết, phải không? Có viên thông không? Nó là viên thông, nó không có trở ngại, không có ngăn chướng gì người nào. Còn những cái mà ví dụ ngọn đèn này mình soi, ngọn đèn khác mình soi nữa, thì thấy có hai ba cái lần nó chọi nhau, còn cái này không ai chọi ai hết, mà ai cũng thấy đó. Thì như vậy mới thấy, nghĩa là tất cả đều là dung thông nhau, không có trở ngại. Tùng tư lãnh ngộ đắc, liễu hư tẩu tây đông. Tức là từ đây mà lãnh ngộ được á, thì liễu tức là thôi, hay là hưu cũng là thôi, cho nên tôi dịch là đâu còn. Liễu hưu thì đâu còn, tẩu là chạy, tây đông tức là phương tây phương đông. Nếu mình ngộ, mình liễu ngộ được cái đó rồi, thì không còn chạy phương tây phương đông để tìm kiếm Phật gì nữa hết, phải không? Không tìm Phật, không tìm đạo ở đâu, mà Phật đạo chính sẵn ở mình. Đó, tinh thần thiền sư Việt Nam như vậy đó. Thì qua mấy cái bài kệ này, quý vị thấy các ngài tóm tắt cho mình hiểu cái gốc của sự tu thiền. Tu thiền là thế nào, là trở về cái gì, mình phải nhận cho tường tận điều đó, và chỉ rõ mình ai ai cũng sẵn có cái thật đó. Chỉ vì mình quên, mình chạy theo cái giả mà quên cái thật, cho nên rồi mình mê lầm. Chứ nếu mình nhận ra vậy thì sẽ hết mê lầm, rồi tự đó mình sẽ yên lòng ngồi tu, không có gì phải thắc mắc, không phải cần tìm kiếm ở đâu đâu nữa. Đó là cái hướng của các thiền sư Việt Nam mà tóm tắt ở đây. Có thể tôi nghĩ rằng cái bài này là do ngài thiền sư Chân Nguyên ngài viết. Bây giờ tới tiếp bài đề ca. Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, tức là bài ca được thú lâm tuyền thành đạo. Như hôm rồi chúng ta học cái bài gì, cư trần lạc đạo phú, tức là bài phú ở trong cõi trần mà vui với đạo. Thì bài phú đó là nói lên lúc ngài Trần Nhân Tông còn đang ở địa vị Thái Thượng Hoàng, ngài làm. Còn cái bài này là bài đắc thú lâm tuyền thành đạo đó. Thì bài này là khi ngài đi xuất gia, ngài lên ở núi, ở rừng, ngài được cái vui ngộ đạo nên làm bài ca này. đọc cái tựa, cái đề, chúng ta cũng thấy Ngài mang một tâm trạng như thế nào đối với sự tu hành. Đắc thú, thú, chữ thú này tức là đến. Lâm tuyền, lâm là rừng, tuyền là suối, tức là lên được trên núi, rừng, suối, rồi tu ở trên đó được thành đạo mới làm cái bài ca này. Bây giờ tôi đọc: xin có nhân thân ấy là quả cả, ai hay cóc được mới ốc là đá. Bốn câu. Xin có nhân thân nghĩa là người sinh ra có cái thân này, ấy là quả cả. Có thân là quả, dù là thân một ông vua cũng là quả như thường. Tại sao vậy? Nghĩa là có thân thì có bệnh, có già, có chết, thì đó là quả chứ gì, phải không? Có thân thì phải già, phải bệnh, phải chết, thì đó là quả. Mà người ta quên quả đi, cứ nghĩ thân này là quý, là trọng, mà nhất là được cái địa vị cao sang, là quan, là vua, thì càng quý, càng trọng cái thân nữa. Nhưng với cái nhìn của Ngài, có thân là quả. Mà hiểu được như vậy thì sao? Ai hay cóc được, ai hay biết được như vậy đó, mới ốc là đá, chứ ốc là gọi. Mới gọi là đá. Đá gì? Người nào mà biết rõ được thân này là quả đó, thì người đó mới gọi là cái người đã thấu suốt, đã hiểu thông được cái nghĩa đạo rồi đó. Cho nên chữ đã là thấu suốt, là thông hiểu. Như vậy thì bốn câu này Ngài nói gì với chúng ta? Tức là nói rằng ai sinh ra có thân thì đều là phải mang khổ với nó, nào sanh, già, bệnh, chết, cho nên nó là cái quả chứ không phải là cái sung sướng, không phải cái hạnh phúc. Mà nếu ai thấu hiểu được cái lẽ này thì người đó mới gọi là cái người thấu suốt, người thông hiểu được lý đạo. Là bốn câu. Tuần này mà ngẫm, ta lại xá ta, đắc ý công lòng, chữ công tức là trong, trong lòng cười riêng ha hả. Thì quý vị nghe mấy cái câu này nghe nó rất là thường. Tuần này mà ngẫm, tuần này tức là trong cái thời gian mình được lên ở núi ở non này mà suy gẫm lại, ta lại xá ta. Ta lại xá ta lần sao? Chữ xá này là kính, là quý. Bây giờ mình được bỏ hết cái ngai vàng, bỏ hết giàu sang phú quý, lên ở trong rừng, trong núi như thế này, mình mới phục mình đó, phải không? Nó ở trong cái hoàn cảnh sang cả, hưởng đủ mọi thứ hạnh phúc thế gian mà không màng, bỏ đi lên ngồi trên núi trên non mà tu như vậy, gẫm lại ta cũng phục ta. Nhưng mà Ngài thì phục được chứ mình không phục mình đâu. Rồi đắc ý trong lòng cười riêng ha hả, ngẫm như vậy rồi trong lòng mình đắc ý cho nên ngồi cười ha hả. Như vậy quý vị mới thấy một ông vua đang ở triều đình, ngồi tới ngai vàng, đủ quyền quy hết, mà gan dạ bỏ ngai vàng để đi lên trên rừng, trên núi ngồi tu. Mà khi lên rừng, lên núi, núi ngồi tu, ngồi yên lại gẫm, cái Ngài nói mình phục mình quá. Mình làm được cái việc đó mà mình phục mình, cho nên ngồi cười ha hả. Thế còn nếu mà mình bây giờ đi lên rừng lên núi, nhiều khi cũng còn tiếc thành thị nữa, thấy không? Thành thị của ai mà cũng tiếc. Còn Ngài, chính Ngài là cái người làm chủ ở trong cái địa vị vua chúa như vậy, mà bỏ được cái đó đi rồi, lên rừng lên núi ngồi gẫm lại cái cười thích. Như vậy cái tâm niệm đó thực là ít có. Đó là nói tâm niệm của Ngài. Công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng, tần hán xưa kia xem đà nhàn hạ. À, như vậy thì Ngài xét thấy đối với công danh Ngài cũng không màng, nếu không trọng. Với phú quý giàu sang Ngài cũng chẳng màng, à, không trọng công danh, không màng phú quý. Tại sao vậy? Vì xét như thuở xưa đời Tần, đời Hán bên Trung Hoa, rồi họ đi tới đâu, rốt cuộc rồi cũng là nhàn hạ thôi. Chữ nhàn hạ tức là hèn hạ đó. Chữ nhàn là hèn, rốt cuộc rồi cũng đều là cái hèn hạ thôi, chứ có được gì cao siêu đâu. Như vậy thì ở Trung Hoa, đời Tần, đời Hán là hai cái đời nổi tiếng của cái thời cổ. Vậy mà cuối cùng rồi cũng không ra gì. Xét như vậy thì Ngài mới thấy công danh phú quý nó không đáng cho mình phải bận tâm. Yên bề phận khó, kiếm chốn dưỡng thân, khuất tịch non cao, náo mình sơn giả. Bởi vậy nên thật Ngài mới yên bề phận khó. Khó là nghèo, nghĩa là yên bề làm cái kẻ nghèo, kẻ nghèo hèn. Kiếm chốn dưỡng thân, tức là tìm lên núi, lên rừng để mà ở tu. Khuất tịch non cao, tức là ở trên non cao vắng vẻ. Náo mình sơn giả, tức náo mình ở nơi núi rừng. Vượng mừng hữu hỷ, làm bạn cùng ta. Vắng vẻ ngàn kia, thân lòng hỷ xả. Như giờ ở trên rừng trên núi là vui với cái gì? Đó, vượng mừng hữu hỷ, mấy con khỉ con vượng nó gặp nó cười vui với mình, đó, nó là bạn hữu hỷ với mình chứ không có ai nữa hết. Đó, như vậy thì vượng khỉ làm bạn thân với mình để qua ngày. Rồi nhờ cái cảnh vắng vẻ, chữ ngàn kia tức là thường thường nói như ngàn cây rồi đó, nghĩa là cái vắng vẻ ở trong cái núi rừng mà thân và lòng hỷ xả, tức là vui vẻ buông bỏ hết. Nhờ ở chỗ vắng mà trong tâm buông bỏ hết, không còn bận biểu cái gì đó. Thì quý vị nghĩ một ông vua ở triều đình, mọi cái vui mọi cái đẹp nó đầy tràn trước mắt mà không có chịu hưởng, lại đi lên trên rừng trên núi cao ở mà vui với khỉ với vượng đó. Vậy đó mà lòng được thanh thản, nhẹ nhàng, vui vẻ, buông bỏ hết. Qua mấy câu này kiểm lại cái người hiện tại tu hành sao? Nhiều khi lên được chỗ rừng núi tu, nhưng mà lâu lâu ngồi cũng nhớ thành thị, thấy không? Ở chỗ kia vậy nọ, nhớ thì đủ thứ. Đó, còn Ngài thì trong một cái cảnh hết sức là sang trọng, mà bây giờ lên rừng núi lại vui, lại thích nữa. Thanh nhàn vô sự, quét tước đài hoa, thờ phục phụng bục trời, đêm ngày hương quả. Đó. Thì như vậy lên trên núi làm cái gì? Tức là làm cái kẻ thanh nhàn vô sự, không có bận biệu, không có phải lo nghĩ gì hết. Quét tước đài hoa tức là quét tước ở chỗ cái đài sen của thờ Phật đó, tức là trong chùa. Rồi phụng thờ, thờ phụng bục trời, bục tức là Phật, thờ phụng Phật trời. Đêm ngày hương quả, tức ngày đêm thì thắp hương, đốt đèn, cúng Phật. Cái việc làm của Ngài ở trên núi như vậy. Tụng kinh niệm Bụt, chúc thánh khẩn cầu, tam hữu tứ ân, ta nguyện được bả. Như vậy thì ở trên núi làm cái gì? Là để tụng kinh, để niệm Phật, để cầu chúc cho cho tất cả tam hữu tứ ân. Tam hữu tức là ba cõi, tứ ân tức là bốn ân. ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Rồi tứ ân là ân cha thầy tổ, ân Phật, ân thầy, ân cha mẹ và ân quốc gia. Hay có chỗ khác nói ân Phật, ân cha mẹ, rồi ân đàn na thí chủ, ân quốc gia. Như vậy thì làm sao để đền đáp bốn ân? Tức là ngày đêm tụng kinh niệm Phật để cầu nguyện đền đáp bốn ân. Mà đền đáp bằng cách nào? Tức là ta nguyện được bả, tức là chữ bả đây là trả đó, nghĩa là nguyện được trả hết cái ân, tứ ân và ba cõi. Đó là cái sở nguyện của ngài. Bây giờ nói nội tâm, niềm lòng vằn vặt, giác tính hoang hoang, chẳng còn bỉ thử, tranh nhân chấp ngã. Niềm lòng vằn vặt, chữ niềm tức là niệm á, niệm ở trong lòng, những cái niệm khởi trong lòng bây giờ nó lặng lẽ vằn vặt, tức là sáng, chứ nó không còn cái lăng xăng che lấp nữa. Giác tính quang quang, tức là cái tính giác mình nó sáng rỡ rỡ. Cái niệm thì nó lặng yên, tính giác thì sáng rỡ. Chẳng còn bỉ thử, tức là chẳng còn kia đây. Tranh nhân chấp ngã, tức là không còn tranh là ta là người, nhưng mà có sự tranh chấp qua lại nữa. Vậy như vậy, bốn câu này chúng ta thấy nội tâm của ngài, nghĩa là khi tu lòng ngài lặng lẽ trong sáng, tính giác nó hiện tiền sáng sủa, còn dứt hết cái tâm bỉ thử nhân ngã, không còn chấp mình, không còn khinh người gì nữa hết. Đó là cái tâm hồn của ngài trong lúc ở trên núi. Trần duyên rũ hết, thị phi chẳng hề, rèn một tấm lòng đêm ngày đoan đá. Trần duyên rũ hết, tức là những cái duyên trần rũ sạch hết, không còn đeo mang nữa. Thị phi chẳng hề, tức là chuyện phải với cũng không hề, không có nghĩ, không có bàn tới, không có bận lòng. Như vậy thì khi tu được rũ hết trần duyên rồi, không còn cái nghĩ về thị phi gì nữa. Quý vị, hai câu này dễ làm chưa? Trần duyên rũ sạch chưa? Sạch hay cũng còn, mà rũ chừng phần nửa à, còn phần nửa mang, chứ không rũ hết. Rũ phần nửa, còn phần nửa để dành, cho nên chưa có rũ sạch. Thị phi chẳng hề, câu này thì thị phi cũng hề, cũng hề chứ không phải chẳng hề, phải tức là còn, cũng còn bận biểu một chút chứ chưa có hết bận biểu. Cho nên cái tu á, quý vị thấy nó đơn giản, mà tại vì mình không chịu đơn giản, mình còn muốn phiền hà, cho nên là đeo mang. Rèn một tấm lòng đêm ngày đoan đã, tức là rèn luyện cho lòng mình, một cái tấm lòng của mình đêm ngày sốt sắng, sốt sắng tức là hơi săn đón nó luôn á. Chữ đoan đã là săn đón, là sốt sắng, tức là luôn luôn đêm ngày, luôn luôn là săn đón hay là sốt sắng để rèn cho tấm lòng mình nó được trong sạch. Ngồi trong trần thế chẳng quản sự thay, văng vẳng ngàn kia dầu cho dân thả. Lòng dầu lòng dân thả, ngồi trong trần thế, tức là ngồi ở trong cái cõi đời này mà chẳng quản sự thay, tức là không có quản nệ gì cái sự đời thay đổi, mặc nó hay mặc nó dở, mình không có màng tới. Vắng vẳng ngàn kia, tức là ở cái miền núi rừng văng vẳng này hay lặng lẽ này, mặc tình lòng mình nó được thông thả. Chỉ dâm là thông đó, mặc tình lòng mình được thông thả. Như vậy thì tuy rằng mình cũng còn sống ở trên cõi đời, nhưng mà những cái gì thay đổi của đời thì để cho phần họ, mình không có bận tâm tới.
rồi ở nơi vắng vẻ của núi rừng làm cho lòng mình mặc tình nó được an vui thông thả. Học đòi chư Phật cho được viên thành, sướng khúc vô sanh, an thiền tiêu xá. Tiêu xá tức là tiêu sái. Bây giờ học theo ai? Học theo Phật. Cho nên học đòi chư Phật tức là học theo chư Phật. Để làm gì? Làm sao mình cũng được viên thành Phật quả như Phật. À, tức là cái Phật quả cũng được viên thành. Rồi trình đó sướng khúc vô sanh. À, sướng khúc vô sanh tức là mình thổi một bản nhạc vô sanh. An thiền tức là cái cảnh thiền nó được an tịnh. Tiêu xá tức là tiêu xá, tức là nó an thiền. An chứ không phải ai. An thiền tiêu xá hay là tiêu sái, tức là nơi cảnh thiền được an tĩnh, thảnh thơi. Chữ tiêu sái tức là tự do tự tại á, thông thả tự tại gọi là tiêu sái. Ai ai xá cốc bằng nguyễn chiêm bao, sảy tỉnh giấc hòa châu rơi lã chả. Ai ai xá cốc tức là ai ai cũng hãy biết, mỗi người phải hãy biết hay là nên biết thế nào bằng nguyễn chiêm bao, tức là cái cuộc sống trên thế gian này nó giống như là giấc mộng, như là đồ huyễn thuật vậy thôi chứ có gì thiệt đâu. Sảy tỉnh giấc què tức là chợt tỉnh cái giấc mê, giấc mộng của mình. Thì giấc què hôm trước đã có giải thích rồi đó, ngủ mê dưới cây què mà thấy mình đi làm quan rồi được làm phò mã đồ vân vân đó. Thì khi mà mình thức tỉnh rồi thì châu rơi lã chả, nghĩa là nước mắt nó rơi lã chả, tức là thấy lại cuộc đời nó là ảo mộng, nó là chiêm bao, có gì thiệt đâu, phải không? Mà thế gian họ mê họ sai. Cốc hay thân huyễn, chẳng khác phù văn, vạn sự giai không, tựa giường bọt bể. Cốc hay thân huyễn tức là biết hay cái thân này như huyễn như quá, chẳng khác nào như mây nổi. Chợt thấy đó rồi tan đó, nó không có gì lâu dài. Vạn sự giai không tức là muôn việc đều trở thành không, tựa giường bọt bể giống như bọt ngoài biển cả. Thấy một chùm, thấy một khối, rồi một cơn sóng vỗ cái nát tan hết, không có gì thiệt hết. Đem mình náo tới cảnh vắng ngàn kia, dốc chí tu hành giấy sồi vó vá. Nó là đem mình đi ở vào nơi cái chỗ, đem mình náo tới là ở ẩn, ở trong cái cảnh vắng rừng sâu ngàn kia, tức là rừng núi đó. Đem mình ẩn náo nơi cảnh rừng núi yên tĩnh, dốc chí tu hành giấy sồi vó vá. Vó vá tức là mai vá hay là chắp vá. Có khi lấy bằng giấy để mà mình dán lại mà mặc, có khi sồi tức là những cái thô sơ của gai, những cái đồ thô của gai của chỉ mình kết lại để mà mặc, chứ không có phải đồ tốt đồ đẹp. Lành người chẳng chớ, giữ người chẳng hay, ngậm miệng đắp tai hề chi quả cả. Mấy cái câu này phải thuộc nha. Lành người chẳng chớ tức là cái người họ được cái gì hay, cái gì tốt. Chẳng chớ tức là chẳng có để ý tới. Chớ tức là không có bận, không có nhớ, không có nghĩ. Cái hay của người mình cũng không nghĩ. Còn giữ người mình chẳng hay, cũng chẳng biết nữa, chẳng biết. tức là người họ giữ mình cũng không cần biết, cái hay của người cũng không màng, cái dữ của người cũng không cần biết, ngậm miệng đắp tai. Ngậm miệng là sao? Tức là im lìm không nói. Đắp tai là sao? Nghĩa là không thèm nghe, không nghe không nói. Hề chi quả cả thì có cái gì là quả đâu, phải không? Sở dĩ mình bây giờ sao? Đó,
mình bởi vì mình bây giờ thì làm người thì chớ, giữ người thì hay.
Cho nên rồi miệng mở tai nghe. Bởi vậy nên rồi quả cả nó tới liên tục. Nếu mà mình được như vậy thì quả nó không có tới với mình. An thân lập mệnh, thời tiết nhân duyên, cắt thịt thân cho, dầu là chiên cá. Chiên cá nghĩa là người tu tìm được nơi non cao, yên ẩn tu hành rồi, đó là an thân lập mệnh. Rồi tùy theo thời tiết nhân duyên cố gắng tu, rồi có ngày nó sáng. Thì đối với chúng sinh chung quanh mình, cắt thịt phân cho, nghĩa là sẵn sàng bố thí, kể cả thân mình, dù là bố thí cho con chim, cho con cá, mình cũng sẵn sàng. Đó là để nói khi mình đã quyết tâm tu ẩn nơi rừng núi rồi thì không còn tiếc thân, không còn quý cái thân nữa. Thân này chẳng quản bữa đói bữa no, địa thủy quả phong, dầu là biến hóa. Mấy cái câu này quý vị ráng thuộc giùm tôi. Thân này chẳng quản. Chẳng quản nghĩa là sao? Nó không có, không màng tới. Nó muốn bệnh, nó muốn đau, nó muốn gì mặc nó, không cần, không có quan trọng. Bữa đói bữa no, bữa đói bữa no cũng được, chứ đừng có nói bữa nay sao tri khối cho ăn dở quá, thấy không? Nếu mà nói tri khối cho ăn dở quá thì cũng không được rồi. Bữa đói bữa no, địa thủy quả phong, dầu là biến hóa. Nhớ thân này do tứ đại đất nước gió lửa hợp lại, thì mặt tình nó muốn đổi thay, nó làm gì nó làm. Nó còn ở cũng tốt, nó tan ra cũng xong, không có bận biểu, không có lo buồn. Mình có được vậy chứ? Hay là tứ đại nó vừa rung rinh cái mình cũng khổ sở? Đó là cái chỗ mà chân thành của người tu đó. Pháp thân thường trụ, phổ mãn thái hư, hiển hách mục tiền, viên dung lõa lõa. Như vậy thì cái thân tứ đại này tùy nó, còn nó mất không có gì quan trọng hết. Mà cái quan trọng của mình á, phải nhận ra cái pháp thân thường trụ. Cái pháp thân thường trụ đó nó đầy dẫy khắp hết cả thái hư. Rõ ràng, chữ hiển hách tức là nó rõ ràng ở trước mắt. Viên dung lõa lõa tức là viên dung sáng lạng, lõa lõa là sáng lạng. Nó viên dung, nó sáng lạng. Như vậy thì 8 câu, 4 câu trên thì Ngài nói đối cái thân tứ đại, thì dù cho nó đói nó no, nó bệnh hoạn gì cũng không quan trọng. Còn cái pháp thân thường trụ chúng ta phải nhận cho ra, thấy cho được, để rồi mình ứng dụng, mình sống, thấy rõ ràng nó là hiện tiền, nó là sáng lạng. Thiền tâm chỉ thị, mục kích đạo tồn, không cấp truyền thanh, âm hưởng ứng giả. Nói về thiền tâm chỉ dạy thì chỉ dạy như thế nào? Nghĩa là chỉ cho chúng ta thấy ngay ở trước mắt. Mục kích tức là con mắt mình thấy cái đạo nó hiện tiền, đạo tồn tức là cái đạo ngay trước mắt, chứ không phải ở đâu xa hết. Đó. Như vậy thì chủ yếu của thiền là chúng ta phải nhận ra ngay cái thực tế cái cụ thể, chứ không phải không cấp truyền thanh. Không cấp tức là không có biết truyền những cái âm thanh ha. Rồi âm hưởng ứng giả, tức là những cái tiếng tâm để mà mình chỉ giả đây là vậy ha. Không phải là những cái tiếng tâm mà nó phát ra vậy. Thành ra như vậy chúng ta học thiền là chúng ta phải nhận ra cái thực tế hiện trước mắt, chứ không phải chỉ theo âm thanh, theo tiếng tâm. Cái âm thanh tiếng tâm là cái hư dối, không có thiệt, mà phải nhận ra cái thực ở ngay nơi mình. Phu người học đạo vô số nhiều thai, trức quá nên rồng một hai lần là...